Chúa Thánh Đồ, liên quan đến khải tượng của thời đại, anh Saint Brady đã có đề cập, nhắc nhở đến tôi về biểu ngữ, về nghiên cứu kết tinh, về phúc âm Giăng. Điều này rất là đáng chú ý. Đây là Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua mọi tiến trình. Đấng Christ tổng bao hàm đã được nhục hóa, đã chết đi phục sinh, là linh ban sự sống. Ngài đã kết cục để sống nội cư bên chúng ta, để lấy Jerusalem làm mục tiêu. Toàn thể Đức Chúa Trời Tam Nhất này lấy mục tiêu làm Jerusalem mới, và chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta đến chức vụ của thời đại. Chức vụ của thời đại rất là liên quan và cách hữu cơ đến khải tượng của thời đại và những người cung ứng của thời đại mà chúng ta sẽ thấy ngày mai. Vì thế chúng ta cần phải cầu nguyện để Chúa có thể giải phóng lời của Ngài tối hôm nay. Chức vụ của thời đại này hoàn thành đường hướng của sự chuyển động của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta đã có một cái hội đồng ở đó. Chức vụ của thời đại để xây dựng thân thể Đấng Christ, xây dựng thân thể Đấng Christ là xây dựng nên Jerusalem mới. Chức vụ của thời đại này sửa soạn cô dâu của Đấng Christ, để sửa soạn cô dâu của Christ, đó là sửa soạn Jerusalem mới, bởi vì Jerusalem mới là cô dâu của Đấng Christ. Chức vụ của thời đại này đưa đến vương quốc của Đức Chúa Trời, vương quốc của Đấng Christ đó, và mục tiêu đó là sự hiện lộ sau cùng của Đức Chúa Trời, đó là Jerusalem mới theo như Daniel chương 2. Đó là hòn đá không được cắt bởi tay người ta, và được đã đập hết tất cả mọi chính quyền, trở nên một hòn núi và làm đầy cả thế giới, đầy, đó là Jerusalem mới. Đó là chức vụ của thời đại, đó là chiều hướng chuyển động của Chúa ngày hôm nay. Tôi muốn đọc cho anh em về quyển sách, đó là quyển sách Khải tượng của thời đại, liên quan đến chức vụ của thời đại và liên quan tới khải tượng của thời đại. Xin để tôi đọc cho anh em, để chúng ta có thể phụng sự Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Khải tượng của chúng ta cần phải ra từ khải thị đầu tiên của từ Adam, từ sáng thế ký, đó là sự hiển lộ của hội thánh, và đến đó là Jerusalem. Điều đó, chỉ có điều đó chính là khải tượng. Và xin tại Đài Loan thì có một cái bảo tàng viện, có một cái quang cảnh rất là dài, gọi là Minh Trinh Festival. Tôi có một cái hình ảnh, có một bức tranh nữa rất là dài. Và có thể là tất cả anh em ở đây có thể cầm cả cái bức tranh đó. Điều đó cho thấy chi tiết về văn hóa và cái đời sống của họ lúc mà bức tranh đó được vẽ ra. Và có một người phải đi từ đầu này tới đầu kia của cái bức hình đó mới có thể có một cái hình rõ ràng và thấy một cái khải tượng về phạm vi của đời sống ở Trung Quốc lúc bây giờ. Cùng như thế, chúng ta cũng có một bức hình. Cái hình ảnh của chúng ta đó là sự phụng sự của chúng ta bắt đầu từ Adam với cây sự sống từ vườn Eden, và tận đến Jerusalem mới, đó là cây sự sống ở trong Jerusalem mới. Jerusalem là không khoang cảnh cuối cùng của khải thị, và sau đó sẽ không có gì để có thể thấy được nữa. Điều đó rất là quan trọng, và đó là những điều chúng ta phụng sự Đức Chúa Trời theo như quang cảnh cuối cùng. Và quang cảnh cuối cùng này bao gồm tất cả những quang cảnh, những điều trước quang cảnh trước. Chúng ta cần phải phụng sự Đức Chúa Trời theo như toàn thể phạm vi từ Adam, đó là khung cảnh quang cảnh đến đầu tiên, cho đến Jerusalem mới là quang cảnh sau cùng. Để nói về chức vụ của thời đại thì tôi muốn nói đến chín điều nổi bật ở trong sách Sáng Thế Ký, và tôi muốn chín anh em lên ngồi hàng đầu đây. Tôi muốn anh em giúp tôi đây. Chín anh em xin vui lòng đến đây, xin đứng đằng sau tôi, như đứng một hàng ở đằng sau tôi đây. Tôi muốn làm điều này bởi vì người Anh của chúng ta cũng đã dùng cái thí dụ này. 10 anh em hả? 9 anh em à? Anh em cũng có thể ngồi đứng xuống được. Bây giờ chúng ta có 10 người ở đây phải không? Bây giờ đây là ông Adam nhé. Đây là Adam đây. Tên của anh là Adam nhé. Aben, Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob và Joseph. Mỗi một người đó là khải tượng của thời đại và đó là người cung ứng của thời đại. Đây là chúng ta thấy là cái cuốn sách bắt đầu từ Adam. Đi tới tận cùng tới ông Joseph, tới Joseph và tới Jerusalem mới. Thật là với ông Adam, chúng ta có cái khải tượng về cây sự sống như chương 3, chương 15, chúng ta thấy dòng dõi của người nữ đạp đầu của con rắn, và chương 3, câu 21, và Chúa đã mặc áo cho Adam và Eva bằng da, đó là da của chiên con, đã được dâng lên để thay thế cho Adam và Eva để vì sự tha tội cho họ. Vì ở đây chúng ta có da của chiên con để chia để vì tha để mà để, như Chúa đã đổ huyết ra để tha tội cho chúng ta. Chúa cần sự đổ huyết cho chúng ta để có thể trong cho Jerusalem mới. Anh em công nhận không? Jerusalem mới bao gồm cái quang cảnh đầu đó. Rồi thấy Aben. Aben phụng sự Đức Chúa Trời theo như là sự cứu chuộc. Tôi không nói rõ chi tiết về vấn đề này. Ông đã phụng sự theo như là cha mẹ của ông ấy đã bằng cách ông ấy dâng sinh tế trên con. Vì thế ông phụng sự theo như sự cứu chuộc. Đó là chức vụ của thời đại ông. Rồi thì ông chúng ta có Enoch. Enoch làm gì? Enoch kêu đến danh của Chúa. Ông là một người duy nhất kêu đến danh Chúa. Rồi thì người ta bắt đầu cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Vì thế, ông đã dẫn đầu trong việc kêu cầu đến danh Ngài. Và con người hay là chúng ta đây kêu đến danh của Chúa. Rồi thì nếu cho anh em muốn ở trong Jerusalem mới, anh em phải là kêu đến danh Chúa chứ. Vâng, phải không? Chúa Giê-xu. Chúng ta không kêu đến danh Chúa, chúng ta phải theo một tính cách, chúng ta cầu nguyện đó là một cái cấu tạo cho Jerusalem mới. Rồi chúng ta có Hê-nóc bước đi với Đức Chúa Trời. Có nghĩa là ông làm mọi sự theo như là Đức Chúa Trời, theo như khải tượng của Đức Chúa Trời là trung tâm của mọi sự. Ông Hê-nóc thì gồm ông Enoch, chức vụ của Enoch, gồm có cái chức vụ của thời đại lúc đó, chức vụ thời đại của Aben và chức vụ thời đại của Adam. Như vậy anh em thấy, ông Hê-nóc bước đi với Đức Chúa Trời. Ông ấy bước đi, ông kêu đến danh Chúa nhé. Rồi thì ông phụng sự theo như sự cứu chuộc. Rồi thì ông vui hưởng về sự... như vậy thì anh em thấy, tất cả đây đều thừa hưởng. Đây là một chức vụ thừa hưởng. Bốn như đó, anh tên là Hê-nóc phải không? Anh này Hê-nóc ha. Bây giờ ông Noe đây. Hallelujah. Noe là đồng công với Đức Chúa Trời. Ông đã làm việc với Đức Chúa Trời để mà xây tàu. Bởi vì ông phải là đồng bước đi để một người đồng công thì ông phải là đồng bước đi. Chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng là Noe cũng bước đi với Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, Noe bước đi với Đức Chúa Trời. Ông không những làm việc với Đức Chúa Trời, nhưng ông bước đi với Đức Chúa Trời. Không những ông không bước đi với Đức Chúa Trời, nhưng ông kêu cầu đến danh của Chúa. Ông những kêu cầu đến danh Chúa, nhưng mà ông phụng sự với Đức Chúa Trời theo cứu chuộc, rồi thì đổ theo sự đổ huyết của để tha tội. Đây là ông Abraham phải không? Ngợi khen Chúa cho Abraham. Abraham vui hưởng Đức Chúa Trời của sự công chính. Đức Chúa Trời của sự công chính. Bây giờ tôi không muốn đi hết tất cả, nhưng mà ông vui hưởng tất cả mọi những chức vụ của đi trước. Chức vụ của thời đại là một sự khôi phục và công tác đặc biệt mà Đức Chúa Trời đang làm ở tại. Đó là sự khôi phục đặc biệt và công tác đặc biệt về thời đó thì là chức vụ thời đại này, chức vụ thời đại này, chức vụ thời đại này, chức vụ của thời này, chức vụ của thời đại này. Anh là gì, là Abraham phải không? Abraham là được công chính bởi Đức Chúa Trời, được xưng công chính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự công chính. Bây giờ chúng ta có Isaac. Isaac vui hưởng Đức Chúa Trời là ân điển. Ông vui, ông hưởng được ân điển, ông vui hưởng tất cả mọi chức vụ đi trước. Anh em thấy không? Anh em có thấy điều này không? Rồi. Bây giờ anh Jacob. Anh có vui anh là Jacob không? Anh em phải vui nhé. Bởi vì Jacob là vui hưởng Đức Chúa Trời của sự biến đổi. Chúng ta vui hưởng Đức Chúa Trời của sự biến đổi. Vì thế chúng ta có thể trở nên Jerusalem mới. Vì thế, Jacob vui hưởng tất cả mọi sự trong các thời đại, những chức vụ của các thời đại trước. Rồi chúng ta đến Joseph. Joseph chúng ta thấy sự trưởng thành trong sự sống và sự trị vì trong sự sống. Đang trong Joseph, anh phải đưa, phải phải nếu mà anh muốn được nuôi dưỡng, anh phải đến Joseph. Anh không thể nào được nuôi dưỡng nếu không đến Joseph. Joseph là kho. Vì thế ông là trưởng thành trong sự sống, ông là trị vì trong sự sống, tất cả những điều đó để ông có thể cho những nuôi dưỡng người khác, bởi vì ông phải đến tất cả mọi 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 khải tượng của những đi trước. Sự trưởng thành trong sự sống và sự trị vì trong sự thánh đó là tổng kết của tất cả mọi sự cho Jerusalem mới. Anh em có thấy điều này không? Anh em có thấy rồi thì anh em đến Jerusalem mới. Tất cả đây là thừa hưởng tất cả. Đây là một khải tượng thừa hưởng tất cả. Đây là một chức vụ thừa hưởng tất cả. Cảm ơn mấy anh em. Anh em rất vui không? Anh em có thấy một thấy một cái quang cảnh sông đó không? Bây giờ chúng ta đến số 1 La Mã. Và tôi nói số 1 La Mã, tôi đã nói rồi. Số 1 La Mã nói rằng sự khôi phục đặc biệt và công tác đặc biệt mà Đức Chúa Trời đang thi hành trong một thời đại là chức vụ của thời đại ấy. Chức vụ của thời đại ấy. Để tôi đọc cho anh em. Để tôi xem nó ở đâu. Tại vì lời huấn luyện có đường lối mới tập 1. Tôi xin đọc một phân đoạn ở đó thôi. Trải qua những thế kỷ thì có công tác của Đức Chúa, chuyển động của Đức Chúa Trời. Trong Cựu Ước vào thời Noe chuyển động bằng cách ông xây dựng tàu. Đó là sự chuyển động của Ngài lúc đó phải không? Chúng ta đừng nên dựng, chúng ta đừng nên làm một cái tàu chạy nhanh, tàu chúng ta cần phải giúp Noe, chúng ta cần phải hợp với Noe, anh em cần phải bước vào trong tàu đó với Noe. Trong Cựu Ước, trong thời đại Noe, Đức Chúa Trời chuyển động bằng cách xây tàu. Công việc chuyển tàu đó chính là chức vụ thời Noe. Noe là người cung ứng thời đại trong thời đại đó. Tuy nhiên, chỉ Noe đó thì không thể nào xây dựng được cái tàu đó. Tại thời đó, cũng có nhiều người xây chiếc tàu đó với Noe. Công tác xây tàu là chức vụ của thời đại ấy trong lúc đó. Anh em có biết rằng là anh em có thấy là có thể là trong thời đại thì có hai người lãnh đạo hay là không? Không. Nếu 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 có hai người lãnh đạo thì tàu sẽ không thể nào được xây dựng lại. Kinh Thánh nói rõ là trong thời đại Noe chỉ có một chức vụ để xây tàu, tàu. Điều này không có nghĩa rằng là mỗi không phải là người cung ứng thời đại là một người thợ khéo. Chỉ có Noe là một người đối với thời đại của Môi-se. Đức Chúa Trời mong muốn có xây dựng một đền thờ với cái đồ đạc ở bên trong đó, lều tạm ở trong đó. Môi-se chính, ông không thể nào có thể xây được đền lều tạm đó, nhưng mà ông có cái chức vụ để xây dựng lều tạm, để đó công tác đó để hoàn thành mục đích của Ngài. Trong sứ điệp đó không những chỉ có Môi-se, nhưng Môi-se là một trong nhiều người cung ứng đó. Và ông là một người lãnh đạo trong chức vụ đó. Và cũng có nhiều người lãnh đạo thêm với Môi-se. Nhưng mà nếu có nhiều người lãnh đạo quá thì sẽ làm cho lộn xộn. Đối với thời đại của David và Salomon, Đức Chúa Trời ao ước được xây đền thờ của Ngài. Xây đền thờ không phải chỉ là một công tác như là một chức vụ. Lúc đó không có hai chức vụ xây đền thờ và cũng không có hai lãnh đạo. Ngày hôm nay, David là một người, nhưng mà sau David chết đi thì Salomon là người lãnh đạo. Vì vậy, tất cả những người nào dự phần trong xây dựng đền thờ, những người mà cắt đá đều là người cung ứng chức vụ trong thời đại đó. Ở trong Tân Ước, Chúa Giêsu đến, Ngài đến là trên vầng đá này ta sẽ xây dựng hội thánh ta. Người đầu tiên trong sự xây dựng hội thánh đó là chính Chúa Giêsu. Chức vụ Chúa Giêsu là xây dựng thân thể Đấng Christ. Và đó Ngài chọn 12 sứ đồ và đưa họ vào trong chức vụ xây dựng hội thánh. Sau đó, Ngài cũng đem đến các sứ đồ khác ở giữa và có ông Phaolô. Vì tất cả trong mỗi thời đại đều có những người sứ đồ. Vì thế, trong những thời đại này cũng vậy, cũng sẽ có sự tiếp tục của chức vụ. Chúng ta không thể nào từ chối rằng công tác của Ngài hôm nay đó là công việc xây dựng của Ngài. Đó chính thật là Chúa xây dựng thân thể, xây dựng Ngài. Chúa đã xây dựng trải qua mọi thế hệ. Ngài sẽ tiếp tục xây dựng cho đến khi công việc xây dựng được hoàn thành. Đó là Jerusalem mới từ trên trời xuống. Bây giờ chúng ta đã thấy rất là rõ chức vụ mà thấy ở trong Kinh Thánh đây không phải chỉ nói về một con người, nhưng về sự công tác xây dựng của Đức Chúa Trời. Đó là có chức vụ xây dựng của Đức Chúa Trời là những người lãnh đạo ở trong mỗi thời đại đều ngoại nguyện Chúa mở mắt của chúng ta để thấy rằng nếu là một người con người chúng ta, nếu chúng phải là cơ đốc nhân, nếu là cơ đốc nhân chúng ta phải vào trong chức vụ của thời đại. Ngày hôm nay có cả ngàn người tin vào Chúa Giêsu và được cứu, nhưng mà không có nhiều người đang ở trong chức vụ xây dựng hội thánh. Điều tương tự như vậy cũng ở trong thời Noe, có hàng ngàn người trên đất, nhưng mà chỉ có một số nhỏ người xây tàu với Noe. Đó là tại sao Philip chương 2 câu 2 nói rằng chúng ta phải làm ra sự cứu rỗi riêng của chúng ta với sự sợ hãi. Phaolô nuôi với chúng ta, Phaolô đã phải làm. Ấy là Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, nhưng mà tàu đã được xây dựng bởi tay ân điển của Ngài. Ngày hôm nay chúng ta đang ở trong chức vụ xây dựng đây. Chúng ta phải tạo ra sự cứu rỗi của chúng ta để chúng ta có thể được Ngài tôn ngợi trong vinh quang như Chúa Giêsu vậy. Bây giờ trong dưới số 1 Long Mã chương số A, trong cựu ước Noe có chức vụ của thời đại và thời ấy để xây con tàu. Môi-se có chức vụ của thời đại và thời ấy để xây lều tạm. Và David và Salomon có chức vụ của thời đại và thời ấy để xây đền thờ. B. Trong Tân Ước, chức vụ của Chúa Giêsu là để xây dựng hội thánh, là thân thể Đấng Christ. Vì thế những gì Chúa đang ngày hôm nay để xây dựng hội thánh là thân thể Đấng Christ, xây dựng thân thể của Đấng hội thánh là thân thể Đấng Christ để đưa tới Jerusalem mới. Như vậy xây dựng Jerusalem mới đó là thi hành Jerusalem. C. Nhiều cá nhân có ân tứ được sản sinh trong sự thăng thiên của Chúa chỉ có một chức vụ. Ấy là cung ứng Christ cho mục đích xây dựng thân thể Đấng Christ tức hội thánh. Sự xây dựng không trực tiếp được hoàn thành bởi những người có ân tứ, nhưng bởi các thánh đồ được những người có ân tứ làm cho hoàn hảo. Ở trong Ê-phê-sô chương 4 câu 11, 12 nói rằng Ngài đã ban cho một số là sứ đồ, một số là tiên tri, một số là người giảng phúc âm, một số là người chăn và người dạy, để hoàn hảo các thánh đồ dẫn đến công tác của chức vụ, dẫn đến sự xây dựng thân thể của Đấng Christ. Vì thế tất cả những người có ân tứ làm cho hoàn hảo chúng ta để làm cho chúng ta trở nên như là họ vậy. Không phải theo những mức độ, nhưng mà làm cho hoàn hảo chúng ta, theo để chúng ta được làm hoàn hảo như là họ đã cũng thi hành chức năng hầu cho xây dựng thân thể Đấng Christ. Ê-phê-sô 6 nói ra từ Ngài, cả thân thể được gắn kết với nhau và được đan kết với nhau qua từng khớp nối của sự cung ứng phong phú và qua sự vận hành trong mức lượng của mỗi phần, làm cho thân thể lớn lên dẫn đến việc tự xây dựng trong tình yêu. Tất cả mọi thân thể lớn lên dẫn đến tự xây dựng. thân thể tự xây dựng bằng trong tình yêu. Và chúng ta thấy đó là trong cái vấn đề trong hội đồng tại New York, và mục đích của Efeso là đưa chúng ta đến Ngài như là thể chất để chúng ta có thể vui hưởng Ngài như là tình yêu. Chúng ta yêu được tình yêu ngọt ngào, tình yêu ngọt ngào, thân thể lớn lên việc tự xây dựng trong tình yêu qua chức vụ của thời đại. Đây chúng ta đã đọc rồi, trong chức vụ xây dựng của Đức Chúa Trời có những người dẫn đầu trong chức vụ ấy ở mỗi thời đại. Nguyện Chúa mở mắt chúng ta để thấy rằng hễ là con người, chúng ta nên là cơ đốc nhân. Hễ là cơ đốc nhân, chúng ta nên bước vào chức vụ của Chúa trong thời đại này. Số 25 á, là rất là tuyệt diệu, rất là tuyệt diệu. Và tôi hy vọng anh em sẽ đi theo. Việc Elise đi theo Eli từ Gilgal đến Bethel, từ Bethel đến Jericho, và từ Jericho đến sông Giô-đanh, cho thấy rằng để bước vào chức vụ của thời đại Tân Ước, chúng ta phải đi theo Chúa qua bốn nơi hệ trọng. Có bốn nơi chốn hệ trọng, đó là Gilgal, Bethel, Jericho và sông Giô-đanh. Chúng ta cần phải bước vào chức vụ của thời đại Tân Ước bằng cách đi theo Chúa qua nơi bốn nơi chốn hệ trọng này. Đối với chúng ta không biết về về sách vua ở đây, cho nên tôi đọc vua thứ nhì chương 2 từ câu 1 đến 4. Và Eli đến với Elise đến Gilgal. Elise nói với khi Đức Giê-hô-va muốn đem Eli lên trời trong một cái dốc, Eli và Elise ở Gilgal đi ra. Eli nói với Elise: "Ta xin ngươi hãy ở đây vì Đức Giê-hô-va sai ta đến Bê-tên." Elise thưa với ngài rằng: "Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thầy rằng tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. Tôi không muốn rời chức vụ của thời đại này." Như thế họ hai người đi xuống Bê-tên. Các môn đồ của những tiên tri ở tại Bê-tên đã nói với Elise rằng: "Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng?" Người đáp: "Phải, ta biết. Các ngươi hãy làm thinh đi." Eli nói với Elise rằng: "Ta xin ngươi hãy ở đây." Cũng giống như là ở đây, hãy ở lại. Vì Đức Giê-hô-va sai ta đến Jericho. Elise thưa rằng: "Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thầy rằng tôi chẳng hề lìa khỏi thầy." Ở đây, tại vì Elise muốn ở lại với Eli là người có chức vụ thời đại. Như vậy, hai người đến Jericho. Các môn đồ của những tiên tri ở tại Jericho đến gần Elise nói với người: "Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng?" Người đáp: "Phải, ta biết. Các ngươi làm thinh đi." Eli nói với người rằng: "Ta xin ngươi hãy ở đây vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Giô-đanh." Elise thưa rằng: "Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thầy rằng tôi không hề lìa khỏi thầy. Tôi không muốn lìa khỏi chức vụ của thời đại này." Đó, đó đó là cái lời giải nghĩa của tôi ở đây nhé, lời giải thích của tôi ở đây, chứ không phải ở trong Kinh Thánh. Như vậy, hai người cứ đi với nhau. Có 50 người trong các môn đồ của những tiên tri đi theo đứng cách xa. Ở đây có hai người đứng ở Giô-đanh ở đây. Khi tôi mới đến trong nếp sống hội thánh, có một anh đọc cái điều này nói cho Ad à, tôi muốn chia sẻ hỏi anh. Anh em có muốn giống ở trong cái đám 50 người này không? Hay là anh muốn Eli và Elise với Eli, anh muốn ở cái nhóm nào? Tôi nói chứ, tôi muốn là Elise đi với Eli. Rồi cái anh đó, anh sau khi anh nói chứ, anh nói anh đi, tôi nói cho, ồ, tôi không biết, tôi không biết là ai có thể mà đó là lần đầu tiên. Sau đó thì sau cái lời hỏi của anh thì tôi mới đến nhóm và tôi không bao giờ rời rời sự khôi phục của Chúa. Eli bèn lấy áo tơi của mình cuốn lại, đập trên nước, nước bèn rẽ ra hai bên và hai người đều đi ngang qua trên đất khô. Khi họ đi qua rồi, Eli nói với Elise rằng: "Hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi." Elise thưa: "Nguyện xin linh của thầy cảm động tôi bội phần." Đó, chúng ta thấy thật là một lời yêu cầu ha. Nếu khi chúng ta được được hòa trộn ở trong cái chức vụ thời đại đó là cái lời cầu nguyện, lời cầu xin của anh em. Eli nói chứ, ngươi cầu xin một sự khó. Nhưng nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời. Bằng chẳng thì không được. Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người. Eli lên trời trong một cơn gió lốc. Elise nhìn thấy bèn la lên rằng, cha tôi ơi, là xe và lính kỵ của Israel. Đoạn Elise không còn thấy người nữa, rồi người nắm áo mình xé ra làm hai mảnh. Elise bèn lấy cái áo tơi đã ở nơi mình, mà Eli đã rơi xuống trở về đứng tại trên mé Giô-đanh. Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Eli rơi xuống đập nước và nói rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Khi người đã đập nước rồi, nước bèn rẽ ra hai bên và Elise đi ngang qua. Đức Chúa Trời của Eli bây giờ là Đức Chúa Trời của Elise. Tôi không biết ở đây, nhưng mà con của đây, linh của Eli ở trên linh của Elise. Bây giờ không những chúng ta cần phải có bốn nơi chốn này khi chúng ta đi theo chức vụ của thời đại. Chúng ta cần phải làm bốn nơi chốn hệ trọng này để chúng ta được cất lên như là Eli. Chúng ta cần phải thấy được quyền năng của linh. Khi chúng ta thấy cái áo của Eli rơi xuống và Elise dùng đó để mà đập nước, tượng trưng cho quyền năng của linh. Khi chúng ta được cất lên, chúng ta vui hưởng quyền năng của linh, chúng ta phải trải qua bốn bốn nơi chốn này để có thể bước vào trong chức vụ của thời đại. Chúng ta phải được cất lên, chúng ta nhận lấy linh, thánh linh, chúng ta vẫn phải trải qua bốn nơi chốn này. Bây giờ chúng ta sẽ nói về bốn nơi chốn này là gì? Gilgal B. 1. Gilgal là nơi mà dân Đức Chúa Trời được cắt bì để xử lý xác thịt. Nếu chúng ta thấy trong câu ở đây, chỉ Giô-suê chừng 5 đến câu 2 đến câu 9, nói là Gilgal, tức đó là họ, đó là cái thế hệ đi ra khỏi, họ họ là thế hệ thứ hai ở trong đồng vắng, họ không chịu cắt bì. Rồi họ có xác thịt của họ cũ và họ cần phải được cắt bì. Có phải cắt đi mà đến là chừng chừng nói rằng là chúng ta phải cắt bỏ xác thịt. Đây Galati chừng 5 câu 24 nói rằng là hễ ai thuộc về Christ Jesus thì đã đóng đinh với xác thịt cùng những đam mê và dục vọng của nó trên thập tỷ giá. Như tôi thích Philip trên 3 câu 3 nói chúng ta là người chịu cắt bì thật. Chúng ta là những người trong phòng đấy, chúng ta là người chịu cắt bì. Chúng ta đã phụng sự bởi linh của Ngài và được khoe khoang ở trong linh Jesus, trong trong Christ Jesus, và không tin cậy nơi xác thịt. Chúng ta nói về xác thịt ở đây, chúng ta nói về xác thịt theo một cái ý nghĩa rộng lớn. Đây là về cái biểu lộ của toàn thể con người bao phần sa ngã. Xác thịt ở đây là tất cả mọi gì chúng ta đã có từ khi chúng ta sinh ra, bẩm sinh. Những gì sinh bởi xác thịt là xác thịt, bởi vì tất cả những gì chúng ta sở hữu khi chúng ta sinh ra đó là xác thịt. Như vậy tất cả những gì chúng ta có khi nơi sinh ra đó là sự hư hại, đó là cái ta khôn ngoan của chúng ta, cái khả năng của chúng ta, tất cả những điều này cần phải bị từ chối. Sự tử tế, khôn ngoan, hư, tất cả những điều đó chúng ta cần phải từ chối mọi xác thịt. Đó là linh đúng đắn. Tất cả những người không ra khỏi kinh doanh thì không sẽ không chúng ta phải bắt đầu từ kinh doanh và chúng ta từ chối xác thịt mình. Bây giờ chúng ta đến Bê-tên. Bê-tên là nơi để buông bỏ thế giới và hoàn toàn quay lại Đức Chúa Trời, nhận lấy Christ là mọi sự. Trong Sáng Thế Ký chương 12 câu 8, Abraham đi qua núi về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại. Phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn, người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. 128 theo Sáng Thế Ký 128B tên là nơi mà Abraham lập một đền thờ, là nơi mà tương giao, mà giao thông với Đức Chúa Trời. Đó là nơi mà chúng ta dâng cho, hiến chúng ta cho Đức Chúa Trời. Đó là nơi mà chúng ta đưa cho, dâng hiến chính mình cho Ngài. Nếu chúng ta dâng thứ nhất chương 2, chúng ta thấy rằng là ở đây nói rằng là xin lỗi, trong Sáng Thế Ký nói là ông đi đi qua núi phía đông, rồi ông tới phía tây thì có Bê-tên, phía đông thì có A-hi. Ở đó thì ông kêu cầu đến danh Ngài, ông lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, và Ai Cập thì tượng trưng cho thế giới. Nếu chúng ta chiến thắng thế giới thì chúng ta nhận được đấy Thánh Linh. Ở tại phía nam này thì không có bàn thờ. Chúng ta cần phải buông bỏ thế giới, tương giao với Đức Chúa Trời và dâng hiến mình một cách tuyệt đối. Bây giờ chúng ta đến Jericho. Jericho là thành phố đầu tiên mà Joshua và dân Israel phải đánh bại khi họ bước vào miền đất tốt lành, tượng trưng cho đầu của kẻ thù Đức Chúa Trời là Satan. Chúng ta có Khải Thị chương 12 câu 11 ở đây, họ đã thắng nó. Không, họ đã thắng nó bởi gì? Bởi huyết của chiên con. Và họ thắng bởi lời làm chứng của mình. Lời làm chứng là gì? Đó là lệnh tuyên bố đến sự kiện thần thượng. Khi chúng ta tuyên bố sự kiện thần thượng, một trong những điều chúng ta tuyên bố là Giê-xu là Chúa. Chúng ta nói với nhau, Giê-xu là Chúa. Đó là lời chứng của chúng ta, lời làm chứng của chúng ta. Họ không thương tiếc mạng sống của mình cho đến chết. Vì thấy chữ Jericho tượng trưng, và Canaan tượng trưng cho linh gian ác. Đây đề cập ở trong 6:12. Trong rất nhiều vấn đề, tín đồ rất là khó khăn bởi vì họ không biết rằng họ đang bị tấn công bởi những linh gian ác. Chúng ta 17 17 câu 8 ấy là Chúa ơi, xin Ngài anh lại giữ chúng con ở nơi cánh bóng của Ngài để có thể chiến thắng được cái linh gian ác này. Trong hoàn cảnh chúng ta cần phải tin nơi lời của Chúa, và cũng chúng ta cần phải đứng ở trong địa vị mà Christ đã ban cho chúng ta, đó là trên trời. Chúng ta phải để nó trong cái địa vị thấp kém. Ở trong Ephesians 6 nói là chúng ta, Ngài đã đưa chúng ta lên trên cao ở các nơi nơi ở trên trời, ở trong Christ Jesus. Cho chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang thuộc trời ở trong Christ Jesus, ở trên tất cả mọi linh gian ác và trên Satan. Jericho, cái việc mà họ đánh bại Jericho là một cái việc rất là độc đáo. Họ đi chung quanh Jericho 6 ngày, rồi đi cái thổi kèn đến ngày thứ bảy. Thì khi đến ngày, đến lần thứ bảy, họ đi 7 lần, đến ngày thứ bảy, Joshua mới nói là bây giờ thổi thêm một lần rồi la thêm một lần nữa. Khi mà họ la thì tường bị rơi xuống, tường Jericho bị rơi xuống. Đó là họ đánh bại, cách mà họ đánh bại Jericho. Và khi họ chung quanh cái thành phố đó, bởi những người thầy tế lễ cũng đem hay là vác cái hòm giao ước của Chúa đi theo chung quanh cái hòm đó, chứng tỏ rằng là Đấng Christ sự thổi kèn tượng trưng 7 lần tương chung quanh thành phố, tượng trưng cho sự tuyên bố Đức Chúa Trời với Đấng Christ là hòm giao ước. Bây giờ chúng ta đến với sông Giô-đanh. Sông Giô-đanh là nơi mà trong thời Tân Ước có nơi báp têm tượng trưng cho sự chết. Chúa bị báp khi tôi không muốn làm báp têm khi tôi mới được cứu, bởi vì tôi không tôi bởi vì tôi rất là vui hưởng một tới một cái mức độ nào đó. Tuy nhiên nhưng mà tôi nói là tôi không 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 muốn báp têm. Tôi biết hiện tôi có hiện diện của Chúa rồi. Có nhiều người nói tôi đi báp têm, nhưng mà tôi nói, có người nói với tôi chứ, anh nói chứ, Ad ơi, Thậm chí mà Chúa Giêsu cũng làm báp têm mà. Cái tôi khi tôi nghe mày tôi nói ô ok tôi làm báp têm, tôi không có lý luận gì nữa. Chúa báp têm của Giêsu tượng trưng cho sự chết, khi ra khỏi sự sống tượng trưng cho sự phục sinh, à, ra khỏi nước tượng trưng cho sự phục sinh, chịu báp têm ấy là sống và trong sự sống phục sinh, bước đi ở trong trong sự sự mới của đó là thực tại của báp têm, phụng sự ở trong linh ở trong Roma, đó là phụng sự trong thực tại của báp têm. Chúng ta cần phải biết quyền năng của Thánh Linh, quyền năng của Thánh Linh chỉ có thể đọc, xuống trên một người nếu người đó có sự sống phục sinh. Số 6, để thời đại được thay đổi từ cựu ước sang tân ước trong kinh nghiệm của mình, chúng ta phải xử lý xác thịt, buông bỏ thế giới và quay về Đức Chúa Trời, đánh bại Satan và trải qua sự chết. Tôi không nói được, nhưng mà Eli tượng trưng cho cựu ước, Elise tượng trưng cho tân ước. Để cho thời đại được thay đổi từ cựu ước sang tân ước trong kinh nghiệm của chúng ta cần phải buông bỏ, chúng ta phải xử lý xác thịt, buông bỏ thế giới và quay về Đức Chúa Trời, đánh bại Satan và trải qua sự chết. D. Chúng ta cần phải trở nên như đồng công, là những người được Chúa xử lý và người đồng lòng hiệp ý để tương xứng với nhu cầu thuộc chức vụ của thời đại. Thưa Thánh Đạo, tôi có quan sát ở chương chương 7, cái Gideon chỉ có 300 người thôi, nhưng mà ông đánh bại Midian, tại có cả 10 vạn người, cả vạn vạn người. Chúa nói với Gideon cho Gideon, nếu mà ngươi lo lắng là có đánh bại hay không, bây giờ đi theo cái người đầy tớ với ông, mà đi theo với ngươi, mà rồi khi ông nghe thì có một cái người Midian nói rằng tôi có một giấc mơ, tôi nằm mơ và có một cái bánh lúa mạch xin lỗi, tôi Midian nói rằng là ôi cái nằm mơ đó, ôi cái này cái bánh bằng lúa mạch này tượng trưng cho cái, có lẽ là nó tượng trưng cho cái gươm của ông Jericho. Bánh này tượng trưng gì? Để bánh này tượng trưng cho một tập hợp của các đồng công chung với nhau, đó là sự hòa quyện với nhau để thành một bánh lúa mì, rồi lăn lăn đến các trại của kẻ thù, khiến trại của kẻ thù bị đánh bại vì họ đó đồng lòng hiệp ý. Trước khi anh Lee về với Chúa từ tháng 3 năm 97, thì anh có biên một cái thơ cho các đồng công. Anh nói khi Chúa đã như Chúa, tôi sẽ tiếp tục ta tôi sẽ tiếp tục khẩu việc Chúa trong những ngày tới. Chúa đã bày tỏ cho tôi là có rất nhiều anh em cũng đã hầu cũng sẽ hầu việc Chúa trong một đường lối hòa lẫn với nhau. Tôi tin rằng đây là một đường lối tể trị của Chúa, và 20 năm sau sau đó, kể từ ngày anh qua đời á, thì chúng tôi vẫn sống, vẫn vẫn phục vụ theo một tôi vẫn tôi chúng tôi vẫn phụng sự theo đường lối hòa lẫn vì vì vinh quang của Ngài và sỉ nhục kẻ thù. Số 35 á, chức vụ của thời đại cung ứng lẽ thật hiện tại cho dân Đức Chúa Trời. Chức vụ của thời đại cung ứng lẽ thật hiện tại cho dân Đức Chúa Trời. Trong Philip Phi-e-rơ chương 2 câu 1 câu 12, lẽ thật hiện tại có thể được dịch là lẽ thật cập nhật. Dù mọi lẽ thật đều có kinh thánh, nhưng bởi sự ngu dại không thành tín, sao nhãng và bất vương phục của con người mà nhiều lẽ thật đó bị đánh mất và giấu kín khỏi con người. Vua thứ nhì chương 22 câu 8 nói rằng là đền thờ đã ở trong một tình trạng hư hại, đến nỗi ông Josiah là một cái vua đến một cái ông có một cái hộp để mà dâng tiền để lấy tiền đó mà để mà sửa lại đền thờ. Và khi họ sửa lại đền thờ thì ông hình kia nói với cái ông thư ký Sa-phan rằng: tôi đã tìm được quyển luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Họ mất quyển kinh thánh. Kinh thánh là một cái quyển kinh thánh đã mất rồi. Ông này ông nói cho tôi đã tìm được quyển luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Rồi cái ông hình kia trao quyển sách đó cho Sa-phan và cái ông Sa-phan đọc nó. Rồi khi ông và từ đó trở đi có một cuộc phục hưng lớn ở trong cả xứ. Kinh thánh được khôi phục và đây là nói về quyền luật pháp cho đó thật đó là trong cựu ước nhưng mà trong thần ước đó là kinh thánh. Sự khôi phục của Chúa bắt đầu từ sự khôi phục kinh thánh. Hallelujah. B. Nói rằng lẽ thật được bày tỏ cách tươi mới, không phải là sự phát minh mới của Đức Chúa Trời. Trái lại, đó là sự khám phá mới của con người. Mỗi công nhân của Chúa nên cầu hỏi trước mặt Đức Chúa Trời xem lẽ thật hiện tại là gì. Chúng ta nên cầu hỏi rằng, Chúa ơi, xin lẽ thật hiện tại là gì? Đức Chúa Trời, lẽ thật của Đức Chúa Trời đều được tích lũy như chúng ta đã thấy rồi. Như lẽ thật của Đức Chúa Trời thì được tích lũy. Lẽ thật sau không phủ nhận lẽ thật trước. Những gì chúng ta thấy ngày nay là những khải thị được tích lũy của Đức Chúa Trời. Nguyện Đức Chúa Trời đầy ân điển cho chúng ta để chúng ta không trở nên bị cô lập khỏi lẽ thật hiện tại. Nguyện chúng ta thức canh và nguyện chúng ta không cho phép xác thịt bước vào hay cho phép bản ngã chiếm đoạt bất cứ địa thế nào. Số 4 là mã. Lẽ thật hiện tại, đỉnh cao nhất của khải thị thần thượng được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua chức vụ của thời đại là khải thị thuộc gia tể đời đời của Đức Chúa Trời. Ở trong Jerusalem mới, đó là sự hoàn thành của gia tể Đức Chúa Trời. Đó là thực tại của gia tể đời đời của Đức Chúa Trời. Đó là hiện thân của gia tể đời đời của Đức Chúa Trời. Như anh em thấy anh Minura chia sẻ về Jerusalem mới, anh em thấy gia tể của Đức Chúa Trời trong mọi mọi sự, trong đỉnh cao của lẽ thật thì qua chức vụ của thời đại này, đó là khải thị của đời đời, gia tể đời đời của Đức Chúa Trời. Vì thế Phaolô nói với Timôthê, nói trong Timôthê thứ nhất chương 1 câu 3 câu 4 nói rằng là ta khuyên con như sắp đi Macedonia để truyền bảo những người kia đừng dạy những điều khác, cũng đừng chú ý đến chuyện hoang đường về giả phả, nhưng mà hãy gia tể của Đức Chúa Trời, cứ dạy gia tể của Đức Chúa Trời. Đó chúng ta chỉ có một chữ đây, gia tể của Đức Chúa Trời, đó là Jerusalem mới. Jerusalem mới là gia tể của Đức Chúa Trời. Gia tể của Đức Chúa Trời là Jerusalem mới. Ephesos chương 3 câu 2. Phaolô nói rằng nếu thực sự anh em đã nghe về chức phận quản gia của ân điển Đức Chúa Trời đã ban cho tôi vì anh em. Chức phận quản gia đó là chữ economy và để ban cho tôi vì anh em. Gia tể của Đức Chúa Trời khi đã được ban cho chúng ta vì người khác. Có nghĩa rằng là gia tể của ân điển của Đức Chúa Trời ấy là qua tôi đến anh em. Ân điển là sự vui hưởng của Đức Chúa Trời trong Christ như là linh qua chúng ta mà đến người khác. Khi chúng ta vui hưởng Chúa, tại sao chúng ta vui hưởng Chúa? Chúng ta vui hưởng Chúa cho người khác. Chúng ta vui hưởng Chúa để chúng ta có thể ban phát Christ cho người khác để họ trở nên cấu tạo thành Jerusalem mới. Thành phần cấu tạo Jerusalem mới. Corinto thứ nhất 4:1 nói rằng là chúng ta đã được khi chúng ta đã được tỏ chúng ta đã được thương sự thương xót ban cho chúng ta thì chúng ta đừng nên ngã lòng. Toàn bộ kinh thánh thích sự giải thích về gia tể đời đời của Đức Chúa Trời là tiểu sử của Đức Chúa Trời tam nhất. Thưa Thánh Đồ, trước khi mà tôi nghe anh Lê nói đầu tiên, anh Ly nói đầu tiên, thì tôi rất là ngại cho tôi mới cầu nguyện. Anh em có bao giờ nói rằng là toàn bộ Kinh Thánh là tiểu sử của Đức Chúa Trời Tam Nhất không? Thế như anh em ở trong những cái trường Kinh Thánh này nữa, không có ai nói như vậy. Nhưng mà Kinh Thánh là được viết về Đức Chúa Trời. Vì thế, Đức Chúa Trời Kinh Thánh được viết bởi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời bởi người khác viết về Ngài. Vì thế, trong số 2, Ngài đã đến từ cõi đời đời mà bước vào cõi thời gian, và với thần tính và nhân tính, Ngài đã bước vào trong trong Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nói Ngài là đi qua một cuộc du hành từ từ cõi đời đời quá khứ đến chiếc cầu thời gian, rồi đến tương lai đời đời. Và đó là chiếc cầu, đó là linh, nhân linh của chúng ta. Đó là Ngài đã đi cuộc. Ngài là Đức Chúa Trời đơn độc ở trong quá khứ đời đời, nhưng mà Ngài là Đức Chúa Trời tập thể trong tương lai đời đời. Ngài hiệp một với chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời tổng hợp với chúng ta trong tương lai đời đời. Số 1. Trong Cựu Ước có Đức Chúa Trời đơn thuần nhưng tam nhất, Đức Chúa Trời từ quá khứ đến đời tiếp chuyển động chỉ với con người và giữa con người. Số 2. Ngài đã đến từ cõi đời đời mà bước vào cõi thời gian, và với thần tính của Ngài, Ngài đã bước vào trong nhân tính hầu trở nên Đức Chúa Trời nhiều hóa để trực tiếp chuyển động cho con người, như đã thấy trong bốn sách phúc âm, hầu hoàn thành sự cứu chuộc có tính cách pháp lý. Trong sự phục sinh, Ngài đã trở nên Đức Chúa Trời tổng hợp. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời tổng hợp. Ngài là Đức Chúa Trời tổng hợp, Ngài là linh ban sự sống bao hàm tất cả, như đã được thấy trong công vụ các sứ đồ và các thư tín, để thực hiện sự cứu rỗi có tính cách hữu cơ. Như vậy, sự cứu rỗi có tính cách hữu cơ của chúng ta, để chúng ta trở nên Jerusalem mới qua sự tái sinh, qua sự thánh hóa, qua sự vinh hóa, để trở nên Jerusalem mới qua sự cứu rỗi có tính cách hữu cơ. Chúng ta được cứu trong sự sống của Ngài. Trong sách Ai Cập Ký, trong chương 30, thì đó là một cái linh tổng hợp. Chúng ta thấy mật hương, một dược tượng trưng sự chết của Đấng Christ, hương nhục quế tượng trưng cho sự chết của sự ngọt ngào của sự chết Đấng Christ, hương xương bồ nói về sự phục sinh. Chúng ta có quế bì tượng trưng cho quyền năng của sự phục sinh của Ngài, và chúng ta có olive tượng trưng cho linh của Đức Chúa Trời. Vì thế tất cả những yếu tố này được đặt vào, và tôi thấy là những hãy lấy các hương liệu đó hòa lại. Đây, cái dầu này, linh này là một tổng hợp. Đức Chúa Trời đã được tổng hợp theo như cái phép hòa hợp. Ngài là đấng hòa hợp, Ngài hòa hợp chính Ngài qua sự chết và phục sinh thành một cái tổng hợp. Hallelujah. Ngài là Đức Chúa Trời tổng hợp trong linh của chúng ta. Linh ban sự sống ở bên trong nhân linh của con người. Số 4, vì sự suy đồi của hội thánh, Ngài đã trở nên Đức Chúa Trời tăng cường, tức linh ban sự sống tăng cường 7 lần, như được thấy trong Khải Thị chương 1 đến 20, để sản sinh những người đắc thắng. Ở trong Khải Thị chương 5 câu 6, ở đây nói rằng là trên con này thì có 7 sừng và 7 mắt, là 7 linh của Đức Chúa Trời sai xuống khắp đất. 7 mắt này là để quan sát chúng ta. Trong linh của chúng ta, Ngài đang quan sát chúng ta, Ngài dò xét chúng ta, Ngài soi sáng chúng ta, Ngài thiêu đốt chúng ta. Với 7 mắt, Ngài truyền đạt vào chúng ta. Mắt của Ngài đã truyền phát tất cả những gì Đức Chúa Trời là. Ngài có 7 mắt. Nếu cho tôi thật sự có 7 mắt thì tôi thật sự là truyền phát chính tôi cho anh em. 7 mắt là để làm gì? Là để truyền phát. Có một lần tôi ở trong nhà thương, bởi vì tôi không biết làm cái gì. Họ cho cái thuốc vào trong cái truyền truyền nước vào tôi. Tôi thấy ở trong nó để chữ cái máy nó để chữ infusing, có nghĩa là đang truyền phát. Ngợi khen Chúa. Rồi khi tôi nghe cái ding nó nói chứ. Cái máy nó để cho truyền dẫn đã xong. Tôi ngợi khen Chúa. Tôi thấy Kinh Thánh cũng là giống như vậy. Kinh Thánh truyền phát cho chúng ta, đinh, truyền phát xong rồi, khi chúng ta được tái sinh bắt đầu bằng sự truyền phát. Vinh hóa là sự truyền phát đã kết thúc. Số 5, trong tương lai đời đời, Ngài sẽ là Đức Chúa Trời tập thể, tức Jerusalem mới, như được thấy trong Cải Thị chương 21 và 22, vì sự hợp nhất hoàn vũ thần thượng, con người của Đức Chúa Trời Thâm Nhất đã trải qua tiến trình và được tổng kết với những người tin đã được tái sinh, biến đổi và vinh hóa làm mục tiêu của gia thể đời đời của Đức Chúa Trời. Ở đây có vẻ là chúng ta không thể nào trở nên Đức Chúa Trời bằng thần cách, nhưng mà chúng ta là Đức Chúa Trời trong sự sống và bản chất. Và sự hợp nhất của hoàn vũ thần thượng con người này là Đức Chúa Trời ở trong con người ở trong con người. Và tất cả những điều này là để được tổng kết với những người tin, đó chính là mục tiêu của gia tể đời đời của Đức Chúa Trời. Vì thế trên một phương diện, Jerusalem là một đền tạm để Đức Chúa Trời có thể cư trú ở trong, và Ngài cũng Ngài cư trú trong chúng ta và chúng ta cư trú trong Ngài. Đó là sự đồng nhất với Ngài. Chúng ta ở trong Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Ở trong Ê-xê-chiên trong 48 câu 35, chúng ta sẽ thấy trong kỳ huấn luyện sắp tới đó, và tên thành thánh đó, tức là Jerusalem mới đó, sẽ được gọi là Đức Giê-hô-va ở đó. Chữ va cho Giê-hô-va ở đó. Jehovah là một thân vị, đó cũng là một thân vị, cái chữ đó đây. Jehovah là một thân vị, đó là chúng ta. Jehovah là đó, là ở đó, tức là ở chúng ta nè. Jehovah ở đó nè. Khi chúng ta thấy Jehovah thì chúng ta thấy khi chúng ta thấy Jehovah chúng ta thấy thấy chúng ta thấy chúng ta và chúng ta thấy chúng ta thấy Jehovah, chúng ta là một thực thể với Ngài. Sau nói rằng như thế, Khải Thị trung tâm của Đức Chúa Trời và của sự khôi phục của Chúa là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt trở nên linh ban sự sống, và linh ban sự sống trở nên linh tăng cường cấp 7 để xây dựng hội thánh, hầu trở nên thân thể Đấng Christ và hoàn thành Jerusalem mới. Tôi không bao giờ quên khi anh Lý đã hỏi tôi, anh nói cho Ad, Ad ơi, Khải Thị trung tâm của Đức Chúa Trời là gì? Hãy nói một câu thôi nha. Tôi không thể nào trả lời được, cái anh mới trả lời. Anh nói chứ, đó là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt trở nên linh ban sự sống, và linh ban sự sống trở nên linh tăng cường cấp 7 để xây dựng hội thánh, hầu trở nên thân thể Đấng Christ và hoàn thành Jerusalem mới. Điều này là gì? Đó là chính, đó là incarnation, include, đó là ba giai đoạn. Đó là sự nhục hóa, sự bao hàm và sự tăng cường. Sự bao hàm là để sản sinh hội thánh, và tăng cường để có thể sản sinh các người đắc thắng. Chúng ta là những người tín đồ, chúng ta được cứu, đó là giai đoạn nhục thể. Và thứ nhì, chúng ta là giai đoạn bao hàm, đó là trở nên hội thánh. Và thứ ba là giai đoạn tăng cường để có thể có những người đắc thắng. B, Đức Chúa Trời trở nên con người để con người trở nên Đức Chúa Trời trong sự sống và bản chất, nhưng không trong thần cách, là thực chất của toàn bộ Kinh Thánh, là viên kim cương trong hộp Kinh Thánh, tức gia tể đời đời của Đức Chúa Trời. Ngài khen Chúa, chúng ta không thấy hộp Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta thấy viên kim cương ở trong hộp đó. Số 1, Đức Chúa Trời đã trở nên con người qua sự nhục hóa bằng việc dự phần vào nhân tính của con người. Con người trở nên Đức Chúa Trời trong sự sống và bản chất, nhưng không trong thần cách, qua sự biến đổi bằng việc dự phần vào thần tính của Đức Chúa Trời. Như vậy, làm thế nào chúng ta có thể dự phần mà trong thần tính, có nghĩa là gì? Chữ dự phần có nghĩa là chúng ta lấy vào cho sự vui hưởng. Vì thế, khi chúng ta dự phần vào trong thần tính, có nghĩa là chúng ta dự phần vào trong sự sống của Ngài để chúng ta vui hưởng. Răng 10, 10 nói rằng thì chúng ta à, ta đến để các người có thể có sự sống và sự sống dư dật. Sự sống đó là Zoe, là sự sống bất thọ tạo. Trong Roma 8, chương 10 nói rằng linh của chúng ta là và Roma chương 8 câu 11 nói nếu chúng ta cho phép linh ở trong chúng ta, Ngài sẽ ban sự sống cho chúng ta, cho thân thể hay chết của chúng ta, đó là linh cư trú ở trong, cư ngụ bên trong chúng ta. Đó là khi chúng ta đến buổi nhóm, đôi lúc chúng ta khó mà đi tới buổi nhóm, nhưng mà khi chúng ta đến buổi nhóm thì chúng ta mạnh mẽ như thế này nè, bởi vì mặt cái là chiếu sáng ra nhà anh Abraham đứng đằng sau tôi này. Đó là sự sống Đức Chúa Trời được truyền phát vào trong con người. Rồi chúng ta có thể dự phần vào bản chất của Ngài, và hai phía rơ nói thì chúng ta là người dự phần vào bản chất thần thượng của Ngài. Thứ ba, chúng ta có thể dự phần vào trong tâm trí của Đức Chúa Trời. Tâm trí của chúng ta được làm ra để có thể hiểu được tư tưởng của Đức Chúa Trời. Chúng ta dự phần Ephesos chương 4 câu 22, chúng ta được đổi mới ở trong linh của tâm trí. Đó là sự linh hòa quyện được lan rộng qua tâm trí để chủ trị tâm trí của chúng ta, để giải phóng tâm trí của chúng ta, để hiệp một với tâm trí của chúng ta, để tâm trí của chúng ta trở nên tâm trí của Đấng Christ. Chúng ta có thể dự phần vào bản thể của Đức Chúa Trời. Trong ba câu chúng ta được biến đổi từ vinh quang này đến vinh quang đó, thậm chí như Chúa là linh. Vì thế vinh quang, từ vinh quang có nghĩa là từ một mức độ vinh quang đến một mức độ vinh quang, có nghĩa là từ một mức độ của linh, Chúa linh đến một mức độ khác của Chúa linh, mức độ đã được tăng trưởng lên, tăng trưởng trong chúng ta. Vì thế chúng ta dự phần vào bản thể của Đức Chúa Trời, chúng ta được dự phần vào trong cái hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nói rằng chúng ta được đồng hóa theo hình ảnh của Ngài, hình ảnh của con trưởng của Đức Chúa Trời. Đó là nói tới cái vấn đề sự tăng trưởng trong sự sống. Khi chúng ta ở trong cái sự sống thần thượng, chúng ta được biến đổi, chúng ta được đồng hóa theo hình ảnh của con trưởng của Đức Chúa Trời. Số 6, chúng ta có thể dự phần vào vinh quang của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn đưa nhiều con vào trong vinh quang. Và thậm chí ngay bây giờ, Ngài hướng dẫn, Ngài dẫn dắt chúng ta vào trong vinh quang. Vinh quang đó là sự bày tỏ tập thể của Đức Chúa Trời Thánh Nhất. Chúng ta được dự phần vào trong vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể dự phần vào trong quyền làm con. Đó là Ephesos chương 1 câu 5 nói Ngài tiền định chúng ta vào trong quyền làm con. Trong quá khứ đời đời chúng ta được tiền định vào trong quyền làm con, và Ngài dẫn nhiều con vào trong vinh quang, có nghĩa là Ngài con hóa chúng ta. Ngài con hóa linh của chúng ta, Ngài con hóa hồn của chúng ta, Ngài con hóa thân thể của chúng ta, để tất cả vũ trụ đều thấy ấy là chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể dự phần vào sự hiển lộ của Đức Chúa Trời như là La Mã chương 8 câu 9. Toàn toàn cõi thọ tạo đều trông chờ để và trong số 9 ấy là chúng ta có thể mang hình ảnh của Ngài. Rằng thứ nhất câu 5 chương 5, một ngày nào đó chúng ta sẽ đến với như Ngài, khi chúng ta thấy Ngài cũng giống y như chúng ta giống như dáng vẻ của Ngài. Số 2. Chuyện tình thần thượng con người này là chủ đề của toàn bộ Kinh Thánh, nội dung của gia tể Đức Chúa Trời và là bí mật của toàn thể vũ trụ. Trong Nhã ca chương 6 câu 13 và trong Nhã ca chương 1 câu 1 đến 4 nói đến một cái quan hệ tương mật thiết và cá nhân đối với Đức Chúa Trời, đối với Chúa. Ở đây nói tới vấn đề hôn tôi như trong câu 2. Ở đây và nói một cách cá nhân có nghĩa là Ngài dẫn tôi đến vào phòng Ngài. Vì thế chúng ta cần phải cầu nguyện, Chúa ơi, xin Ngài cho tôi có một cái sự tương giao, có một cái cá nhân và thân mật đối với Ngài. Rồi thì chúng ta có một cái mối tương giao thân mật như thế. Nhã ca chương 6 câu 13 nói rằng hãy trở về hỡi Sulamit, khát trở về, hầu cho chúng tôi xem thấy người. Vì sao các ngươi muốn thấy người Sulamit như thấy sự nhảy múa của Mahanaim? Sulamit, đó là cái chữ chữ động từ chữ Sulamit giống hệt như là Salomon, là sự tái sản sinh của Salomon. Nếu chúng ta theo đuổi Đấng Christ, chúng ta sẽ trở nên Sulamit, chúng ta sẽ là cái hình thức giống cái của Christ trong sự sống và bản chất, trong sự hiện lộ và trong chức năng, chứ không trong thần cách. Và chúng ta y như Ngài để có thể tương xứng với Ngài, hầu chúng ta có thể lấy Ngài, cưới Ngài. Ở đây nói rằng là như thấy sự nhảy múa của hai lều. Tại sao lại có là sự nhảy múa của hai lều? Để tôi đọc cái chú thích ở đây về vấn đề hai lều. Ở trong Hebrew là Nahanaim. Người Shulamit cũng giống như là hai quân đội. Họ nhảy múa trong sự chiến thắng. Sau khi đã gặp thiên sứ, thì Jacob đưa làm hai cái lều, thứ hai là hai quân đội. Ý nghĩa thuộc linh này ấy là chúng ta chiến thắng có thừa, cũng nói đến một lời chứng mạnh mẽ. Có hai quân đội của người Sulamit này, quân đội tượng trưng cho một tập thể, thân thể của Đấng Christ. Đức Chúa Trời không muốn chỉ có người nào mạnh cho chính họ mà thôi. Ngài muốn chúng ta những yếu, những người ta muốn, Chúa muốn những người đàn bà. Bởi vì sự chiến thắng không phải là ở trong phần họ. Đức Chúa Trời muốn những người hiệp một với Ngài, thuận phục Ngài và vâng phục Ngài với một cái ý muốn tượng trưng cho cái tất cả những người này trở nên những người đắc thắng. Những người đắc thắng này là những người yếu kém nhưng mà tùy thuộc nơi Đức Chúa Trời. Xin lỗi, với Chúa. Christ thì thần thượng và người yêu đã được biến đổi qua Ngài thì là con người và thần thượng. Họ giống nhau trong sự sống và trong bản chất, hoàn toàn tương xứng với Ngài. B. Đức Chúa Trời Tam Nhất mà đã được tổng kết thành người chồng và con người ba phần, mà đã được biến đổi để trở nên cô dâu, sẽ trở nên một đôi, một thần nhân tập thể vĩ đại. Đức Chúa Trời và con người sẽ trở nên một thực thể, và một thực thể đó là sự hòa quyện của thần tính với nhân tính mà sẽ được hoàn thành trong Jerusalem mới, tức kết luận của toàn bộ Kinh Thánh. Đó chính là chức vụ của thời đại. Ngợi khen Chúa. Chúng ta có rất nhiều thì giờ để có thể làm chứng ở đây. Chúng ta cầu nguyện chung với những người ngồi bên cạnh chúng ta, rồi thì anh Bob sẽ hướng dẫn chúng ta về việc nói tiên tri. Đây là làm chứng.